12 năm trước, vào một tối cuối thu, Vãn Ninh mới 19 tuổi, cô từ trường về, thấy 7 người thuê cũ ngồi quanh bàn ăn. Tô Nhã Cầm khi ấy còn sống, tóc buộc thấp, trước mặt là một hộp gỗ nhỏ. Lại lần lượt trao cho mỗi người một chiếc chìa bằng đồng, trên cán khắc một số khác nhau. Trong ký ức ấy, mẹ không nói đây là chìa cửa nào, bà chỉ dặn rõ, mỗi người giữ phần của mình. Khi nào Mộc Vũ không còn che được mưa cho người ở trong nó, hãy mang chìa về. Đừng đưa cho người chỉ muốn lấy căn nhà. Một người hỏi nếu họ rời thành phố thì sao? Nhã Cầm đáp rằng có thể gửi lại cho người họ tin, nhưng không được giao cả 7 chìa cho một tay. Vãn Ninh lúc ấy tưởng mẹ đang sắp xếp chìa kho dự phòng. Cô còn cười, hỏi sao làm việc gì cũng bí hiểm. Nhã Cầm nhìn con gái, muốn nói điều gì rồi thôi. Ký ức chấm dứt ở đó. Nhã Cầm đã mất 3 năm trước sau một cơn bệnh ngắn. Bà không thể bước ra khỏi quá khứ để giải thích phần còn lại. Vãn Ninh quay lại cuốn sổ. Những dãy số cạnh các khoản sửa nhà có độ dài bằng số khác cô từng thấy trên chìa. Giải mục lục bị cắt hẳn phải chứa tên người giữ và cách liên hệ. Nếu cô nói cho Cảnh Hào biết mình nhớ 7 chiếc chìa, kho hồ sơ có thể bị dọn sạch trước đêm. Những người từng thuê nhà cũng có thể bị tìm đến. Cô khép sổ đúng lúc Gia Mẫn gõ cửa, rồi tự bước vào. Anh Cảnh Hào hỏi chị đã nghĩ thông chưa? Gia Mẫn đảo mắt qua mặt bàn. Chỉ cần chị ký, bên mua cho mọi người thêm nửa tháng chuyển đi. Chị cố chấp thì họ mất cả khoản hỗ trợ. Vãn Ninh đẩy tờ danh sách tiền cọc về phía cô ta. Em đã nói với người thuê rằng tiền cọc mất hết. Em chỉ cảnh báo rủi ro. Em nói phòng 6 đã nợ 3 tháng, trong khi họ trả đủ. Gia Mẫn nhún vai. Một buổi phát trực tiếp không thể nói chính xác từng đồng.